Nguyễn Trung Trực, qua một số tư liệu của Pháp.
Tác giả Nguyễn Nghị. Theo Xưa và Nay, số 56B, tháng 10 năm 1998. Nguyễn Trung Trực là một nhà kháng chiến chống Pháp vào buổi đầu Pháp thực hiện mưu đồ xâm chiếm Việt Nam. Nhưng thời gian hoạt động chống Pháp của ông chỉ kéo dài khoảng 6 năm và ông đã bị Pháp xử tử vào năm 30 tuổi. Chú thích: ông bị bắt vào năm 1868 và trong bản khảo cung, ông trả lời ông 30 tuổi. Các tác giả dựa vào đây để nói ông sinh năm 1838. Cũng trong bản khảo cung này, ông cho biết ông sinh tại Tân An Phủ, mà Tân An Phủ thời này thuộc tỉnh Gia Định có tới 4 huyện, 18 tổng và 217 xã thôn. Dù vậy, Nguyễn Trung Trực đã sớm đi vào truyền thuyết. Riêng tại Rạch Giá, nơi ông bị xử tử, người dân đã dựng đến 3 đền thờ để kính nhớ ông và đôi khi phải trá hình dưới danh nghĩa đền thờ cá ông để tránh sự khủng bố của Pháp. Và đền thờ dân kính ông đến nay vẫn được đông đảo người tới kính viếng. Nhiều truyền thuyết đã được truyền tụng trong dân gian để ca ngợi những chiến công hiển hách và cả cái chết oai hùng của ông. Chú thích: đánh đắm tàu Esperance trên sông Vàm Cỏ, gần làng Nhật Tảo ngày 10 tháng 12 năm 1861, tấn công một chiếc tàu tuần tiễu của Pháp tại Bến Lức ngày 17 tháng 12 1862, đánh chiếm Rạch Giá ngày 16 tháng 6 năm 1868. Tuy đi vào truyền thuyết, Nguyễn Trung Trực cũng vẫn luôn là một nhân vật lịch sử và để lại nhiều dấu tích trong các tư liệu lịch sử của Việt Nam cũng như của Pháp. Trong bài này, chúng tôi xin được đề cập đến một số tư liệu của Pháp viết về con người đã từng gây cho họ nhiều tổn thất nặng nề và qua đó cho họ hiểu rằng việc xâm chiếm Việt Nam không phải là một cuộc dạo chơi. Các hành động đánh phá quân đội xâm lược Pháp không thể không được báo cáo. Tại kho lưu trữ Trung ương 2, người ta có thể tìm thấy dấu vết của một số bản báo cáo, đánh máy hoặc viết tay. Tuy nhiên những bản báo cáo trực tiếp về Nguyễn Trung Trực thì không thấy có, mà chỉ có một số báo cáo hay hồ sơ gián tiếp nói tới hoạt động của ông. Hồ sơ về Pigen, thanh tra bản xứ vụ, cho biết viên thanh tra này đã được gắn huy chương Chevalier de la Légion d'honneur ngày 10 tháng 8 năm 1868, tức 2 tháng sau xảy ra vụ Rạch Giá và trước lúc Nguyễn Trung Trực bị bắt, vì ông đã có công dẹp vụ nổi dậy tại Rạch Giá. Hồ sơ về Tổng đốc Phương kể lể dài dòng hơn việc tên Tổng đốc này tham gia cuộc hành quân tái chiếm Rạch Giá, vừa bị lọt vào tay nghĩa quân do Nguyễn Trung Trực cầm đầu. Trong sắp hồ sơ có đến 3 bài tường thuật về cuộc hành quân tái chiếm này nhằm đề cao công lao của Phương, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta biết cách thức bố trí lực lượng nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực nhằm đối phó với việc Pháp tái chiếm Rạch Giá. Trong danh mục các tư liệu của kho lưu trữ, chúng ta còn đọc được tên một hồ sơ có thể cho chúng ta biết kỹ hơn về Nguyễn Trung Trực bị bắt giam tại Phú Quốc. Các vụ chính trị, báo cáo về cuộc hành quân do Lãnh Binh Tấn cầm đầu trên đảo Phú Quốc và việc bắt Nguyễn Trung Trực, Tổng Binh Cân, năm 1868. Nhưng rất tiếc là bên cạnh đề mục này, người ta thấy có ghi mấy chữ: phát hiện mất ngày 23 tháng 5 năm 1950. Chú thích: nhiều hồ sơ tương đối quan trọng về tình hình an ninh và chính trị trong những năm cuối thập niên 1860 đến đầu thập niên 1870 đã được ghi là phát hiện mất. Theo một số nhà chuyên môn, thì người Pháp khi trở lại Việt Nam đã lấy đi một số hồ sơ liên quan đến giai đoạn này. Bộ sách của Paulin Vian, Les Premières Années de la Cochinchine, Colonie Française, hai quyển, Salamène Aniné, Paris 1874, được nhiều tác giả sử dụng để tìm hiểu về Nguyễn Trung Trực. Chú thích: quyển 2 của bộ sách này cũng đã trở nên hiếm. Tại thư viện của Hội Nghiên cứu Đông Dương, phiếu thì còn nhưng sách không còn, do đó các đoạn trích dẫn của quyển 2 này trong bài được trích dẫn lại từ một số tác giả viết về Nguyễn Trung Trực. Bộ sách này được xuất bản rất sớm vào năm 1874, tức 6 năm sau khi xảy ra vụ Rạch Giá. Tác giả lại là một trong số các thanh tra bản xứ vụ đầu tiên tại Nam Kỳ, đã có dịp tham gia một số cuộc hành quân và có nhiệm vụ soạn các bản báo cáo về tình hình chính trị và quân sự của Nam Kỳ vào những năm đầu Pháp xâm lược Việt Nam này. Dĩ nhiên đây không phải là một tài liệu hoàn toàn về Nguyễn Trung Trực, mà là về Pháp chiếm Nam Kỳ nói chung. Tuy nhiên tác giả cũng đã dành nhiều trang để nói đến những cuộc đụng độ giữa quân Pháp và quân Nguyễn Trung Trực. Chính vì vậy mà khi nói đến việc tàu Esperance bị đánh đắm, tác giả không nói đến tên của Nguyễn Trung Trực mà chỉ nói tới một tướng trẻ. Chỉ khi nhắc đến vụ một chiếc tàu của Pháp bị đánh đắm sau đó một năm, thì Paulin mới giới thiệu lại người đã tham gia đánh đắm tàu Esperance là Nguyễn Trung Trực. Quyển 2 nói đến Nguyễn Trung Trực nhiều hơn, đặc biệt là có in bản Pháp khảo cung Nguyễn Trung Trực. Chính bản khảo cung này cho chúng ta hiểu rõ hơn về con người của Nguyễn Trung Trực. Trong bộ sách này của Paulin, Nguyễn Trung Trực được giới thiệu là một con người có diện mạo thông minh, và thấy là có cảm tình. Theo quyển 2, trang 241, tác giả cho biết, vào lúc bị bắt và bị giam ở ngục thất Sài Gòn, ông Nguyễn Trung Trực đã tỏ ra tự trọng và có nhiều nghị lực. Trong quá trình khảo cung do đại úy hải quân thiết kế, Nguyễn Trung Trực đã tỏ ra rất cương quyết và rất đàng hoàng chính đáng. Các câu trả lời của ông đã cho thấy một cách chính xác phẩm chất của con người đó, người đã đóng một vai trò rất đáng kể. Theo quyển 2, trang 241. Theo Alfred Schneider, trong tập Abrégé de l'histoire d'un homme, quyển 2, Sài Gòn năm 1906, có đề cập đến các trận đánh Nguyễn Trung Trực đã tham gia, như trận Nhật Tảo ngày 9 tháng 12, 1861, trận Bến Lức ngày 17 tháng 12, 1862, trận Rạch Giá ngày 17 tháng 6, 1868. Về trận sau cùng này, tác giả viết khá dài, tuy có tham khảo của Paula, nhưng dựa nhiều vào tài liệu của Nguyen, phụ trách Rạch Giá lúc xảy ra sự việc, và do đó có thể không đồng ý với Paula về một số chi tiết. Tác giả nhận định về Nguyễn Trung Trực như sau. Trong suốt thời kỳ bị giam cầm, ông không có lúc nào tỏ ra yếu đuối cả. Một cách thẳng thắn và đàng hoàng, ông công nhận các chiến công của ông và cũng nhận là đã khinh thường sức mạnh của Pháp. Ngoài ra, ông chỉ yêu cầu ban cho ông một ân huệ, ấy là được xử tử ngay tức khắc. Mặc dù 4 năm sau khi Nguyễn Trung Trực mất, triều đình Huế mới có văn thư yêu cầu cứu xét rõ nguyên ủy, sự trạng của hai tên này, tức Hồ Xuân Hiệp và Nguyễn Trung Trực, xuất thân như thế nào, đã từng làm quan hay chưa, theo ai làm việc gì và chết ngày nào, để xem có nên hay không nên tặng thưởng cho Nguyễn Trung Trực. Nhưng các chiến công của ông, ngay từ sau trận đánh đắm tàu Espérance vào năm 1861, đã được khắc sâu trong ký ức của người Pháp. Chú thích: Cơ mật viện vi trích tư sự, đề ngày 6 tháng 2 năm Từ Đức, thứ 24, tức năm 1872. Tài liệu mang ký hiệu R.73/199, ở lưu trữ Trung ương 2. Paula, mặc dù đã cố làm giảm tác dụng của chiến thắng Nhật Tảo của Nguyễn Trung Trực khi viết rằng ấn tượng của biến cố bi đát đã sớm được xóa nhòa bởi chiến thắng của quân đội ta, cũng đã phải thú nhận rằng đúng một năm sau, cũng vào ngày giữa tháng 12, hầu hết các vị trí đóng quân của Pháp trong vùng Sài Gòn và Biên Hòa trên sông Vàm Cỏ đều bị tấn công một cách dữ dội bởi những toán quân đông đảo, được những kỷ niệm về cuộc đốt cháy tàu Espérance kích thích. Còn Alfred Schneider thì coi đây là một biến cố bi thảm đã gây nên một nỗi xúc động sâu sắc nơi người Pháp và kích thích một cách lạ lùng trí tưởng tượng của người An Nam. Chú thích: Theo Alfred Schneider, sách đã dẫn, trang 223. Nguyễn Trung Trực tuy đã bị Pháp xử tử, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục đọc được những hàng, những trang tương tự trong chính những tác phẩm của Pháp viết về lịch sử Việt Nam.
Những dấu tích về Trương Định trên quê hương Quảng Ngãi.
Tác giả: Nguyễn Trí Sơn. Theo Xưa và Nay, số 61B, tháng 3 năm 1999. Trương Định sinh năm Canh Thìn 1820, ở làng Tư Cung, huyện Bình Sơn, nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Thân sinh ông là Trương Cầm, làm lãnh binh thủy sư gia Định. Thuở nhỏ Trương Định sống ở quê nhà, năm lên 18-20 tuổi, ông theo cha vào Nam lập nghiệp ở Tân An, Long An. Năm 1850, hưởng ứng chính sách khẩn hoang của triều đình nhà Nguyễn, Trương Định đứng ra chiêu mộ dân nghèo khai hoang lập ấp. Vì có công, ông được triều đình Huế phong cho chức phó quản cơ. Năm 1859, thực dân Pháp xâm lược nước ta, đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ông đã lãnh đạo nghĩa binh và nhân dân kháng chiến, đánh thắng nhiều trận lớn ở Cây Mai, Thị Nghè, nên được vua Tự Đức cất nhắc lên quản cơ, rồi phó lãnh binh. Khi triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất 1862, các ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp, triều đình ra lệnh bãi binh, phong cho Trương Định chức lãnh binh, điều ông đi An Giang. Trước sự nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn, ông kiên quyết chống lại lệnh trên và ở lại cùng nhân dân chống Pháp xâm lược. Nghĩa quân và nhân dân vùng Gò Công, Tân An và Mỹ Tho đã tôn xưng Trương Định làm Bình Tây Đại Nguyên Soái. Từ đó ông lãnh đạo nghĩa quân và nhân dân chiến đấu suốt mấy năm liền và hy sinh anh dũng vào ngày 20 tháng 8, 1864. Sau khi ông mất, con trai ông là Trương Tuệ lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống Pháp và cũng anh dũng hy sinh. Vợ của ông là bà Lê Thị Thưởng, xuất thân trong một gia đình giàu có ở Tân Hòa, Tân An, Long An. Sau khi chồng con hy sinh vì sự nghiệp chống giặc cứu nước, bà về sinh sống ở quê chồng, tức là làng Tư Cung, Quảng Ngãi và mất ở đó. Điểm qua một vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Trương Định, chúng ta thấy rằng Trương Định sinh ra ở Quảng Ngãi, lớn lên vào lập nghiệp ở Nam Bộ. Sau khi ông mất, nhân dân Nam Bộ đã gìn giữ những di tích, dấu tích về cuộc đời và sự nghiệp chống Pháp của ông, Ngay ở quê hương Quảng Ngãi, những dấu tích về ông cũng được nhân dân địa phương và quan lại thời đó lưu tâm gìn giữ. Đáng tiếc thời gian đã làm mờ dần những dấu tích về ông tại quê hương gốc gác của mình. Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn cung cấp thêm một số tư liệu về quê hương Trương Định tại Quảng Ngãi, bao gồm các dấu tích về nhà ở, ruộng thờ, đền thờ và miếu thờ Trương Định. Về nhà ở của Trương Định, qua điều tra, gặp gỡ cán bộ và nhân dân địa phương, chúng tôi được biết ngôi nhà của Trương Định hiện nay là nhà ở của gia đình ông Đào Kỳ, 60 tuổi vào năm 1994. Tại trung tâm xóm Trường Định, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, theo ông Kỳ cho biết, mảnh vườn mà ông đang ở này từ trước cho đến nay đã chuyển đổi 3-4 chủ, đến lượt ông Kỳ cũng định cư được trên 20 năm, và ông cũng được biết đây là khu vườn nhà của ông Trương Định ngày trước. Về ruộng thờ cúng Trương Định, sau khi Trương Định hy sinh vì sự nghiệp chống Pháp, vợ ông là bà Lê Thị Thưởng đã về quê sinh sống và phụng thờ chồng, nhưng vì ở một vùng quê nghèo, bà con họ hàng của ông không có nhiều, cho nên việc thờ cúng nhang đèn không được chu đáo. Trước tình cảnh ấy, quan tỉnh Quảng Ngãi đã tâu xin vua Tự Đức xin cấp ruộng thờ cúng Trương Định. Về việc này, sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên có chép như sau. Đem cho ruộng thờ cúng lãnh binh quan đã chết là Trương Định. Khi bấy giờ, bố chính xứ Quảng Ngãi là Trà Quý Bình tâu lên nói một nhà Trương Định, để cho cha con trung nghĩa trên soi xét đều biết từ lâu. Xin cấp cho ruộng đất thờ cúng để sung vào đèn hương. Viện cơ mật xét lại cho là người trong Nam mộ nghĩa như Trương Định thì có nhiều, chỉ thành tích chưa được hoàn toàn, nên đều chưa được xét đến, nghĩ nên đợi sẽ thi hành sao. Vua không nghe, đã chuẩn cho ban cấp ngay 5 mẫu ruộng thờ cúng, nhưng trích ruộng ở nơi cận, tiện chỗ ở để cấp, lấy người họ Viên ấy là Văn Hồ làm thừa tự, trông coi cày cấy để phụng thờ. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập 34, năm 1877 đến 1880, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1974, trang 118. Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Quỳ, 84 tuổi, vào năm 1994, ở thôn Tư Cung. Được ông cho biết, hồi ông 12 tuổi được bà nội kể lại là tại cánh đồng Bào Tròn trước nhà ông Phó Lý Bích là ruộng do vua cấp cho bà Lê Thị Thưởng. Sau đó Nguyễn Thân, quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, người đàn áp phong trào Cần Vương chống Pháp những năm 1885 đến 1887 tại Quảng Ngãi, đã chiếm đoạt lại số ruộng đất đó. Sau cách mạng tháng 8 1945, số ruộng đất ấy bị tịch thu chia cho dân nghèo địa phương cày cấy. Hiện nay số ruộng đất này do Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tịnh Khê quản lý. Về đền thờ Trương Định, một năm sau khi cấp ruộng thờ cúng cho Trương Định, triều đình nhà Nguyễn lại cho làm đền thờ Trương Định. Sự việc này được sách Đại Nam Thực Lục chép như sau. Làm đền thờ viên lãnh binh quan đã chết tỉnh An Giang là Trương Định. Vua Thương Định là người Trung, năm trước đã cấp 5 mẫu ruộng thờ cúng, đến nay lại sai làm đền thờ ở xã Tư Cung, tỉnh Quảng Ngãi để thờ. Sách đã dẫn, tập 35, năm 1881 đến 1883, trang 16. Theo tài liệu lịch sử, đền thờ Trương Định được xây dựng ở xã Tư Cung, nhưng thực tế đền thờ này được xây dựng tại thôn Hòa Bân, hay làng Hòa Bân, nay thuộc xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, cách làng Tư Cung về phía Tây khoảng gần 1 km. Không rõ đền thờ Trương Định được xây dựng quy mô như thế nào, chỉ biết nhà thờ này làm theo kiểu nhà lá mái truyền thống tại Quảng Ngãi, đã bị hủy hoại hoàn toàn trong chiến tranh chống Mỹ vừa qua. Di tích còn lại là nền nhà cũ và khung cửa gỗ ở bàn thờ cũ. Trên nền nhà đó hiện nay gia đình ông Trương Bửu đã chết, xây dựng một ngôi nhà bằng gạch lợp ngói mang tính tạm bợ để ở. Về miếu thờ Trương Định, theo ông Nguyễn Quỳ đã đề cập ở trên, cho biết trước đây tại làng Tư Cung, dân làng có làm một cái miếu nhỏ thờ Trương Định, trong đó có bài vị ghi là Sát Tả Bình Tây Đại Tướng Quân Chi Thần. Đến nay di tích này đã bị sụp đổ hoàn toàn, bài vị đã bị mối mọt phá hoại, không còn đọc chữ được nữa. Về đình làng Tư Cung có câu ca, rộng thùng thình như cái đình Tư Cung. Tóm lại, nếu như ở Gò Công Tân An, Mỹ Tho, các di tích dấu tích về sự nghiệp của Trương Định được bảo tồn qua năm tháng, thì trái lại các dấu tích về Trương Định tại quê hương của ông lại có xu hướng mai một theo năm tháng. Bước đầu chúng tôi xin cung cấp một số tư liệu về Trương Định tại quê hương Quảng Ngãi. Riêng dấu tích về ngôi mộ của bà Lê Thị Thưởng, vợ Trương Định, chúng tôi cũng đã cất công đi tìm nhưng chưa có kết quả. Hy vọng các di tích về Trương Định tại quê hương Quảng Ngãi của ông trong thời gian tới sẽ được quy hoạch, trùng tu và tôn tạo để xứng đáng là nơi chôn nhau cắt rốn của vị anh hùng dân tộc, Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định.
Trương Định qua sách báo của người Pháp đương thời.
Tác giả Đinh Xuân Lâm. Theo xưa và nay số 51B, tháng 5 năm 1998. Mở đầu cuộc xâm lược, thực dân Pháp liều lĩnh cho tàu chiến ngược sông Sài Gòn lên áp sát chân thành Gia Định, rồi nổ súng tấn công đánh chiếm vào trưa ngày 17 tháng 2, 1859. Sau đó tìm cách mở rộng phạm vi chiếm đóng. Phó quản cơ đồn điền Trương Định đã đưa đội quân nông dân dưới quyền lên trực tiếp đánh giặc trên chiến trường Sài Gòn Gia Định. Rồi trong cao trào yêu nước chống Pháp xâm lược của nhân dân miền Nam, Trương Định đã nhanh chóng trở thành lá cờ đầu, được quân sĩ suy tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái. Trên mặt trận Sài Gòn Chợ Lớn, lúc đầu Trương Định đóng quân tại đồn Thuận Kiều phía sau lũy thành Gia Định để phối hợp với quân triều đình Huế lúc đó do Tôn Thất Hiệp chỉ huy cùng nhau đánh giặc. Ngay từ những cuộc đụng độ đầu tiên, giặc Pháp đã có nhận xét. Nếu thống chế Tôn Thất Hiệp để ông, tức là chỉ Trương Định, được hành động tự do, thì chúng ta, tức là chỉ quân Pháp, có lẽ sẽ còn bị thiệt hại nặng hơn hay đã bị thất bại rồi. Theo Đô La, tấm bia mộ đại úy Ba B tại Nghĩa Trang Sài Gòn, tập san của Hội Nghiên cứu Đông Dương. Sau khi thành Gia Định bị giặc chiếm ngày 17 tháng 2, 1859, trong khi quan quân triều đình tan rã, Trương Định ra sức động viên nghĩa quân bám sát địch ở khắp vùng ngoại vi thành Gia Định và đã góp phần tích cực vào việc ngăn chặn bước tiến của giặc, không cho chúng thừa cơ đánh rộng ra ngoài. Lực lượng quân sự mạnh nhất triều đình Huế từ tháng 3 năm 1860 do Tổng đốc quân vụ Nguyễn Tri Phương chỉ huy mới được điều động từ miền Trung vào đã ra sức cố thủ tại đồn Chí Hòa mới được gấp rút xây dựng sau khi thành Gia Định thất thủ. Nhưng rồi đến tháng 2 1861, đại đồn Chí Hòa cũng bị giặc chiếm, quân triều đình phải rút về Biên Hòa. Trương Định vẫn kiên trì bám sát quân giặc và tìm cách tiêu diệt chúng. Thấy giặc đang trên đà phát triển, quân đội triều đình lại tan rã. Trương Định đã quyết định rút quân về đóng ở Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định để xây dựng căn cứ, tính chuyện dựa vào sự ủng hộ của nhân dân nhiệt tình yêu nước để duy trì cuộc chiến đấu lâu dài. Càng giao tranh ác liệt, kẻ thù qua thực tế chiến trường càng có thêm điều kiện đánh giá đúng đắn người và việc về phía nghĩa quân. Chúng đã viết nhiều và tương đối kỹ về Trương Định và cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Sau đây là một vài đoạn trích dẫn từ các nhật ký hành quân của các chỉ huy quân sự hay từ các hồ sơ ghi chép của các quan cai trị người Pháp có mặt tại miền Nam hồi đó. Đầu năm 1861, khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước chống Pháp trong nhân dân miền Nam sau khi đại đồn Chí Hòa thất thủ và quan lại triều đình bỏ chạy trước bước tiến hung hãn của quân thù, giặc Pháp đã phải ghi nhận một sự thật rất bất lợi cho chúng, là các cuộc thua trận của quân đội triều đình không có ảnh hưởng chút nào đến tình hình khởi nghĩa ở các vùng đã bị chiếm. Theo Bộ Tham mưu Quân đội Pháp, lịch sử quân sự xứ Đông Dương, một sĩ quan đã trực tiếp tham dự chiến tranh xâm lược lúc đó cũng đã khẳng định rằng cuộc khởi nghĩa như từ dưới đất mọc lên, và chỉ trong vài ngày thôi Trương Định đã tụ họp được 600 quân ở đất Gò Công. Palue de la Barrière, lịch sử cuộc viễn chinh ở Nam Kỳ năm 1861. Cũng chính Barrière đã nói thêm rằng, thực tế đâu đâu cũng là trung tâm kháng chiến, chia nhỏ ra vô cùng, có bao nhiêu người Việt thì có bấy nhiêu trung tâm kháng chiến. Muốn cho đúng hơn nữa thì phải nói rằng cần xem mỗi người dân đi cày, đi gặt lúa là một trung tâm kháng chiến. Khi nói tới chiến thuật đánh du kích của nhân dân miền Nam hồi đó, giặc Pháp đã lộ ra một sự khiếp sợ lớn. Đó là những tốp người số lượng khác nhau, họ đánh theo kiểu du kích, họ làm chủ nông thôn, khi cần tiêu diệt một cứ điểm nào thì họ tập trung lại. Khi tấn công cũng như lúc rút lui, họ lợi dụng vô số những chướng ngại tự nhiên của xứ họ, là một xứ có nhiều sông ngòi, rừng bụi, ruộng, đồng. Họ lặng lẽ lách mình qua những chướng ngại đó, thinh linh xuất hiện, nổ súng rồi biến mất, cũng lặng lẽ như khi họ đến, để rồi trở lại đánh nữa, quấy rối luôn, làm cho đối phương luôn lo ngại mãi. Mỏi mệt đi đến kiệt sức, rồi cuối cùng phải bỏ cuộc chịu thua. Theo Prudhomme, hồi ký về cuộc viễn chinh ở Nam Kỳ. Tinh thần chiến đấu anh dũng của quân khởi nghĩa đã được phản ánh một cách sinh động và đầy cảm phục. Người Việt tiến vào một cách rất can đảm. Vì phải can đảm lắm mới dám cầm thương mà xông tới trước mũi súng carabine trên chiến trường đồng bằng. Và những người đi đầu bị bắn chết, thay nằm chật ngõ, nhưng họ được thay thế ngay lập tức bằng những người khác. Người Việt với vũ khí thô sơ đã chống lại súng carabine, họ cứ nhào vào đánh, chứng tỏ rằng họ can đảm và quyết tâm một cách phi thường. Theo những năm đầu tiên của xứ Nam Kỳ thuộc Pháp, tình hình nguy khốn đã buộc bọn chỉ huy Pháp đi đến một kết luận có tính chất khẳng định. Bây giờ thì phải mở mắt ra trước sự thật hiển nhiên là người Việt có tinh thần tự chủ và quyết giữ độc lập dân tộc, chứ đâu có phải rằng họ công nhận bất cứ ông chủ nào miễn là ông chủ đó có cho phép họ cày cấy như người ta vẫn thường hay nói nhảm. Theo Prudhomme, sách đã dẫn, cuối cùng Nhật Pháp mặc dù hiếu chiến và có ưu thế về vũ khí cũng đã phải xác nhận. Bây giờ đã quá rõ ràng là những đội quân nhỏ, những đồn binh cách xa nhau, không tương trợ nhau được thì không thể nào đứng vững được trước cuộc nổi loạn đang tăng lên. Sau khi triều đình Huế ký Hàng Ước năm 1862, dâng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho giặc Pháp và kêu gọi nghĩa quân bãi binh, phong trào yêu nước chống Pháp trong nhân dân càng dâng cao hơn trước. Thực dân Vian đã phải xác nhận, chính vào lúc đô đốc, tức là chỉ tướng giặc Bona, tưởng đâu đã chấm dứt được cuộc chiến tranh đẫm máu một cách thắng lợi, thì lại là lúc ngài đụng độ với một cuộc kháng chiến mạnh mẽ và có lẽ đáng sợ hơn một cuộc chiến tranh chống lại quân đội chính quy của nhà vua. Theo Vian, sách đã dẫn, đầu năm 1863, sau khi kéo đại quân vào đánh chiếm Tân Hòa là nơi đóng đại bản doanh của nghĩa quân, giặc Pháp tuy thắng trận nhưng đã phải nhận định về Trương Định với những lời lẽ tốt đẹp như sau. Quảng Định là linh hồn của mọi phong trào. Những thư tín, mệnh lệnh của ông được trao tay, truyền miệng, phổ biến khắp nơi. Lúc thì tưởng ông đang công cán ở Huế, lúc ông lại xuất hiện ở vùng núi rừng liền với tỉnh Bình Thuận, hay ở ngay ngoại vi Sài Gòn. Đấy là một âm mưu lật đổ thường trực, được tổ chức khôn khéo chống lại sự an ninh của chúng ta, tức là chỉ người Pháp. Theo Vian, sách đã dẫn. Bọn phiến loạn, và nhất là Quảng Định vừa rút khỏi Gò Công, đã lại tiếp tục cuộc chiến. Quảng Định cả gan đến mức đã cho dán lại bản hịch, kêu gọi nhân dân Việt Nam đứng lên cầm vũ khí và treo giá đầu tay ngay giữa chợ Mỹ Tho. Theo Septon, những bước đi đầu tiên của xứ Đông Pháp. Nhà đại lãnh tụ của quân khởi nghĩa là Trương Định có đủ sự mềm dẻo và sự táo bạo cần thiết để đóng vai trò phức tạp của mình. Ông càng hoạt động hơn trước, hoạt động không mệt mỏi, và sau khi Gò Công thất thủ, hình như ông ta lại càng có ảnh hưởng to lớn hơn trước kia. Theo Vian, sách đã dẫn. Và suốt trong 18 tháng trường, người du kích không biết mệt mỏi đó mà ta có thể gọi là Abdelkader, như người anh hùng dân tộc của nhân dân Maroc, của Việt Nam, bị truy nã hết chỗ này đến chỗ nọ trong rừng sâu, vũng lầy. Người du kích đó đã phá tan các cuộc truy nã của ta, tức chỉ người Pháp. Với cả một nghị lực bền bỉ mà ta buộc phải thừa nhận mặc dù ông là đối thủ của ta. Theo Du Haley, hồi ký về một chiến dịch ở Viễn Đông. Viên quan cai trị thực dân Sylvestre cũng phải tỏ lời cảm phục rằng Trương Định là một người thông minh, năng nổ và táo bạo. Ông chiến đấu không mệt mỏi và yêu nước bao nhiêu thì cũng căm thù ngoại bang bấy nhiêu. Theo biên niên sử trường khoa học chính trị. Cuối cùng, giặc Pháp nhờ có tay sai dẫn đường đã lọt vào căn cứ của nghĩa quân và bao vây Trương Định ở làng Tân Phước gần ven sông Xoài Rạp, nơi hai sông Vàm Cỏ chung nước đổ ra Biển Đông. Trong cuộc đấu súng quyết liệt vào sáng 20 tháng 8 1864, Trương Định bị thương nặng và đã rút gươm tự sát để khỏi rơi vào tay giặc. Nêu cao tấm gương yêu nước bất khuất, lẫm liệt nên đã được nhân dân cả nước vô cùng cảm kích. Ngay cả kẻ thù hung bạo cũng buộc phải không ngớt lời khâm phục.
Những tư liệu về Võ Duy Dương.
Tác giả Nguyễn Hiếu. Theo Xưa và Nay, số 61B, tháng 3 năm 1999. Theo Quốc sử quán Triều Nguyễn, tháng 9 Thiên Hậu Dương ủy người về kinh dân sớ, vua sai Vũ Trọng Bình hỏi kính, cốt hỏi để cùng bàn cho ổn thỏa. Rồi được quan Thuận Khánh báo rằng Duy Dương đi thuyền về Bình Thuận đầu thú, gặp gió đắm ở phần biển Thần Mẫu, sai tìm xác, chỉ đồ vật chôn, mỗi tháng cấp cho mẹ hắn 5 quan tiền, một phương gạo. Tháng 9 trong Đại Nam Thực Lục nói trên đây, tức là tháng 9 năm Tự Đức thứ 19, tức năm Bính Dần, ứng với tháng 10 năm 1866. Còn biển Thần Mẫu trong Đại Nam Thực Lục và Cần Hải trong Nam Kỳ Nhân Vật Phong Tục là biển Cần Giờ hiện nay. Gần đây chúng tôi phát hiện ở Trung tâm Lưu trữ 2, thành phố Hồ Chí Minh, tập hồ sơ mang ký hiệu số SN4522, trong đó gồm một số văn bản đề cập đến cái chết và người vợ thứ của ông tên là Trần Thị Vàng. Tờ bẩm của Trần Văn Học xin cho con gái là Trần Thị Vàng ra đầu thú, viết bằng chữ Hán, ngày 10 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, tức 14 tháng 11, 1869. Tờ bẩm của Trần Văn Học với nội dung như trên, viết bằng chữ Quốc ngữ, không đề ngày. Bản dịch tiếng Pháp tờ bẩm bằng tiếng Việt của Trần Văn Học đề ngày 24 tháng 9, 1869. Điện của Giám đốc Nội vụ. Đổng Lý Dinh Thượng Thơ. Gửi thăm Biện Mỹ Tho, số 9626, ngày 26 tháng 9, 1869. Điện tín của thăm Biện Mỹ Tho gửi Giám đốc Nội vụ Sài Gòn, số 5042, ngày 29 tháng 9, 1869, lúc 10 giờ sáng. Báo cáo của Nguyễn Đức Hạnh gửi Chánh sở Mật thám Sài Gòn không đề ngài về việc Võ Duy Dương bị tên cướp Lý Sen chặn đánh giết chết. Báo cáo đề ngày 21 tháng 2, 1881, nói về năm mất và nơi chôn cất Võ Duy Dương. Công văn số 307, ngày 23 tháng 3, 1881, của Giám đốc Nha vụ Nội Sài Gòn gửi quan cai trị Sóc Trăng về cái chết của Võ Duy Dương. Báo cáo không đề ngày ghi Võ Duy Dương chết năm 1869. Nội dung các văn bản cho biết, hồ sơ này có lẽ do thực dân lập vào năm 1881 sau khi Võ Duy Dương chết đã lâu. Vì lúc bấy giờ có một số cuộc nổi dậy ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Mỏ Cày mà người cầm đầu xưng là Thiên Hộ, nên họ tung mật thám đi xác minh xem Thiên Hộ đây có phải là Võ Duy Dương hay không. Cuối cùng, họ kết luận Thiên Hộ ở đây không phải là Võ Duy Dương vì Võ Duy Dương đã chết. Tư liệu này cung cấp một số thông tin quan trọng về cái chết, năm chết và nơi an táng Võ Duy Dương có nhiều điểm khác với nguồn tư liệu trước đây. Về cái chết của người anh hùng này, trong báo cáo của Nguyễn Đức Hạnh gửi Chánh sở Mật thám Sài Gòn viết, có đoạn: "Tôi vinh dự cung cấp cho ông những tin tức về Thiên Hộ. Người này là Dương, đã bỏ trốn sau khi tháp 10 bị chiếm. Ông ta lên một chiếc ghe cửa để đi Bình Thuận. Trước khi đến xứ này, ông bị tên Lý Sen cầm đầu một đám cướp biển tấn công. Lý Sen đi trên một chiếc ghe mành mà người ta gọi là Thiền Du, đã ném xuống biển tất cả những người An Nam đi trên chiếc ghe này. Lý Sen lấy tất cả đồ đạc trong ghe và sau đó nhận chìm ghe. Lý Sen lục lọi trong một chiếc rương lớn lấy tất cả quần áo, các cấp bằng và mũ miệng của Thiên Hộ nguyên soái tên là Võ Duy Dương. Bên cạnh đó, báo cáo ngày 21 tháng 2, 1871 lại cho biết Võ Duy Dương chết vì bệnh. Song có lẽ nguồn tin Võ Duy Dương chết vì bị cướp biển sát hại đáng tin cậy hơn. Nên trong Đại Nam Quốc Sử, Schneider viết, về chuyện khác người ta nghe tin ông Thiên Hộ Dương mới chết chìm tại phía Mũi Dinh. Padarang là nơi ông đánh với ba chiếc ghe tàu ô của một đảng ăn cướp. Quân ấy hạ chết người trên hai chiếc ghe. Về năm qua đời, trong một báo cáo không đề ngày, có đoạn ghi. Các giấy tờ kèm theo đây có lẽ cho ta thấy là tên này, tức là Võ Duy Dương, đã chết vào năm 1869. Cách duy nhất để tin chắc là có lẽ nên viết về Mỹ Tho để biết coi người vợ thứ của ông ta vẫn sống ở Bình Cách, Mỹ Tho. Trong công văn số 307 ngày 23 tháng 2, 1881 có viết. Những giấy tờ mà nha chỉ huy có cho thấy tên này, tức là Võ Duy Dương, coi như đã chết năm 1869. Để tin chắc tốt nhất về việc này, ông có thể viết cho quan cai trị ở Mỹ Tho, nhắc lại những sự kiện sau đây. Người vợ thứ của Thiên Hộ, con gái của Trần Văn Học, tên là Thị Vàng, đã quy thuận vào năm 1869 và ở tại làng Bình Cách, Mỹ Tho. Điều đáng lưu ý ở đây là trên công văn này có nhiều chữ bị xóa và viết lại. Riêng về năm mất của Võ Duy Dương thì viết Etemor ăn 1869, rồi lại có dòng chữ Uposan Pukmo viết xen vào. Điều này cho thấy bản thân nha nội vụ Sài Gòn cũng tỏ ra chưa khẳng định chắc chắn khi xác nhận rằng Võ Duy Dương đã chết năm 1869. Rất tiếc là trong báo cáo của Nguyễn Đức Hạnh không có ghi ngày tháng Võ Duy Dương bị cướp biển sát hại. Trong báo cáo đề ngày 21 tháng 2, 1881, ghi rằng Võ Duy Dương đã chết từ 10 đến 12 năm qua, tức là mất vào năm 1871 hoặc 1869. Còn trong hai văn bản khác, một đề ngày 23 tháng 2, 1881 và một không đề ngày đều nhất loạt ghi rằng Võ Duy Dương mất năm 1869. Đồng thời cả hai đều bộc lộ sự dè dặt về thông tin này, nên đều đề nghị nơi nhận viết công văn về quan tham biện Mỹ Tho, nơi có người vợ thứ của Võ Duy Dương đã ra quy thuận vào năm 1869 và đang sống tại làng Bình Cách, Mỹ Tho. Như vậy nguồn tin do hai bài báo cáo này đều dựa vào nội dung tờ bẩm của Trần Văn Học xin cho con gái là Trần Thị Vàng, tức là vợ thứ của Võ Duy Dương ra quy thuận. Về tờ bẩm của Trần Văn Học, chắc chắn là sau khi được tin Võ Duy Dương qua đời, ông mới xin cho con gái ra quy thuận. Có lẽ lúc đầu Trần Văn Học viết bằng tiếng Quốc ngữ và không có ghi ngày. Đến nha nội vụ, Porto dịch sang tiếng Pháp, ghi ngày 24 tháng 9, 1869. Sau đó Trần Văn Học gửi tiếp tờ bẩm viết bằng chữ Hán đề ngày 10 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, tức 14 tháng 11, 1869. Nội dung giống như tờ bẩm bằng Quốc ngữ. Trong đó Trần Văn Học viết, Thiên Hộ Dương trốn chết đi, thì con gái tôi là Trần Thị Vàng cũng sợ mà trốn đi biệt. Chớ không tiết lộ Võ Duy Dương qua đời lúc nào. Trần Thị Vàng trốn đi một thời gian và đến năm 1869, Trần Văn Học mới xin cho bà ra quy thuận. Điều này cho thấy năm qua đời của Võ Duy Dương mà Đại Nam Thực Lục ghi tháng 9 năm Bính Dần, tức tháng 10 1866 là có thể tin cậy được. Về nơi chôn cất của Võ Duy Dương, báo cáo ngày 21 tháng 2 1881 có ghi rằng: "Tôi có vinh dự để cho ông biết những tin tức người ta nói với tôi là tên hội chức Thiên Hộ, cựu lãnh tụ của đảng ở Tháp 10. Hắn đã chết vì bệnh từ 10 hoặc 12 năm qua. Tử thi của hắn được chôn tại làng Tân Lập, gần Cần Duộc của tỉnh Chợ Lớn." Đây là một tư liệu thành văn duy nhất của Pháp nói về nơi chôn cất vị anh hùng đồng Tháp 10. Song tác giả bản báo cáo chưa thấy tận mắt mồ mả của Võ Duy Dương mà chỉ nghe nói thôi, nên thông tin này cần phải được xác minh. So với các tư liệu trước đây, những thông tin mà hồ sơ lưu trữ của Pháp nói trên cho chúng ta biết rõ hơn về cái chết của Võ Duy Dương. Chết vì bị cướp biển sát hại, đó là sự thật. Đành rằng vậy, nhưng hình ảnh một ngũ linh thiên hộ, trí dũng có thừa, từng xây dựng căn cứ Tháp 10 theo kiểu chiến lũy California của đại tướng Suter Hoa Kỳ, thống lĩnh lực lượng nghĩa quân ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ sau khi Trương Định qua đời, gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất, đã từng bao lần thoát hiểm giữa trùng vây của quân Pháp với đầy đủ khí giới, lại bị Lý Sen, một tên cướp biển, bắt ném xuống biển, làm chúng ta đau xót suy nghĩ. Phải chăng tên cướp biển Lý Sen cũng là tay sai của thực dân Pháp, mà cụ thể là tay sai của tên Việt gian khét tiếng gian ác, quỷ quyệt nhất ở Nam Kỳ lúc bấy giờ là Trần Bá Lộc. Trần Bá Lộc muốn qua bàn tay của Lý Sen vừa có thể hạ sát được Võ Duy Dương, điều mà đại quân của chúng không thể làm được, vừa hạ được uy danh của người anh hùng họ Võ đang được nhân dân cả Nam Kỳ mến mộ và hết lòng ủng hộ.
Vợ Trương Định, một liệt nữ 4 lần vươn cao trong số phận.
Tác giả Cao Văn Sáu, Theo Xưa Và Nay, số 36B, tháng 2 năm 1997. Cuộc đời và sự nghiệp của Trương Định được sử sách lưu lại, nghiên cứu và phổ biến từ rất lâu. Lăng mộ của ông, nhiều miếu thờ của ông là những nơi đông đảo đồng bào đến ca ngợi và nhớ đến công đức của ông. Thế nhưng cuộc đời và sự nghiệp của bà Trần Thị Sanh, người vợ và là người gần gũi đã góp công sức làm nên sự nghiệp hiển hách của chồng thì ít được biết đến. Hào khí Gò Công Tiền Giang sản sinh và hung đúc nên một Trương Định, và Trương Định đã đền đáp xứng đáng cho Gò Công. Hào khí Gò Công cũng sản sinh ra một Trần Thị Sanh, và Trần Thị Sanh cũng đền đáp xứng đáng cho quê cha đất tổ. Trong các sự nghiệp anh hùng, đôi khi có bàn tay chế tác của người đàn bà. Lê Hoàng có Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyễn Huệ có công chúa Ngọc Hân, Hoàng Hoa Thám có cô ba, Trương Định có bà hầu Trần Thị Sanh. Có điều thú vị và mang nhiều ý nghĩa lãng mạn là Nguyễn Huệ phải vượt ngàn dặm ra tận Thăng Long mới gặp công chúa Ngọc Hân, và lúc ông đã là Bắc Bình Vương với hào quang chói lọi. Trương Định gặp bà Trần Thị Sanh tại chỗ lúc ông là phó quản cơ, như phó giám đốc nông trường ngày nay. Bà Sanh thuộc dòng Quốc Thích, em con nhà cô của Thái hậu Từ Vũ, mẹ vua Từ Đức. Bà Trần Thị Sanh lấy Trương Định khi bà đã có một đời chồng và đã có một người con gái. Vì không sanh được cho chồng con trai nên chồng có thê thiếp. Cuộc hôn nhân tan vỡ, bà vươn lên và cố tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Bà làm văn và trở thành người giàu có nhất xứ Gò Công. Gò Công 4 tổng đồng giàu, mà riêng có một bà hầu giàu to. Bà giàu lên và dùng tiền bạc vào việc nghĩa. Bà dùng tiền của mua lượng lớn lúa thóc cho Trương Định cứu tế đồng bào ngoài Huế đang bị thiên tai đói kém. Bà còn đưa tiền cho Trương Định quy tụ nông dân khai khẩn đất đai. Vào những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, nhiệm vụ kinh tế xã hội là khai thác tiềm năng của đất đai để phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống của nông dân. Như vậy bà là một người thức thời. Bà và Trương Định không phải xuất thân từ nông dân với áo vải cờ đào, nhưng việc làm của bà và Trương Định đã chinh phục được nông dân. Khi Trương Định vươn cao cờ nghĩa, họ đã đi theo ông. Rồi bà Trần Thị Sanh lấy Trương Định, đám cưới của họ được dòng họ của bà khuyến khích và tán đồng. Lấy Trương Định, bà vươn lên trên số phận lần thứ hai, nhưng mới chỉ là chuyện riêng tư của bà. Tây đánh Thành Gia Định, Trương Định cùng quan quân triều đình đánh trả. Thành Gia Định thất thủ, Trương Định rút về Gò Công tổ chức kháng chiến. Triều đình cắt ba tỉnh miền Đông cho Tây và lệnh cho ông bãi binh. Ông chống lại và cùng nhân dân, các võ quan, các sĩ phu tiếp tục đánh Tây. Trương Định được suy tôn Bình Tây Đại Nguyên Soái. Bà Trần Thị Sanh đồng chí hướng với chồng, bà lo rèn vũ khí, đúc súng, tích lũy lương thực và hậu cần cho nghĩa quân. Lần thứ ba, bà vươn lên trên số phận. Lần này vừa là số phận riêng của bà và số phận của quê hương. Trương Định không sợ Tây, không tuân phục lệnh đầu hàng của triều đình. Phẩm chất cao cả ấy đã làm cho ông trở thành bất tử. Bà Trần Thị Sanh, người bạn đời của ông, cũng có đầy đủ phẩm chất ấy như ông. Giữ cho mình phẩm chất ấy, bà phải đương đầu với những nỗi niềm mà Trương Định không phải trải qua. Bà là Quốc Thích, lại là người đàn bà một lần bất hạnh trong tình duyên. Cùng Trương Định chống tay, bà đứng trước nguy cơ quá bụa. Sự thật là bà đã trở thành vợ liệt sĩ lúc tuổi hãy còn trẻ. Sau khi Trương Định nằm xuống, người liệt nữ này càng chứng tỏ phẩm chất anh hùng, bất khuất đảm đang, vươn cao lên trước bi kịch của riêng mình và của đất nước. Lấy uy thế là Quốc Thích và uy thế vợ liệt sĩ Bình Tây, bà đem xác chồng về chôn, làm lăng mộ cho ông nghiêm trang, đàng hoàng, xứng đáng với một anh hùng. Cảm động và đáng kính phục là trước lăng mộ bà làm bia đá với chữ đề Đại Nam An Hà, lãnh binh kim Bình Tây đại tướng công, bây giờ Tây đã chiếm Gò Công. Với hai chữ Đại Nam, bà tự hào về dân tộc mình. Với những chữ Bình Tây đại tướng quân, bà tự hào về ông và nói lên ý chí bất khuất của người nằm trong mộ và của riêng bà. Qua những dòng chữ nêu trên, ta nghĩ là đôi anh hùng liệt nữ ấy tri âm tri kỷ biết bao khi còn sống và lúc một người đã nằm xuống. Bà Trần Thị Sanh làm lăng mộ của Trương Định là cho bà, của người vợ làm cho chồng. Hơn thế nữa, bà làm lăng mộ và miếu thờ này là thay mặt cho nhân dân để ghi công đức một người anh hùng. Lăng mộ miếu thờ Trương Định ngày nay chúng ta có được là nhờ bà. Bà Trần Thị Sanh ca ngợi Trương Định bằng những dòng chữ dõng dạc như một lời thề khắc trên bia đá.